Là Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương các cháu thiếu nhi, và Ngài muốn mỗi chúng con phải chăm sóc dạy dỗ các cháu thiếu nhi, các con của chúng con, đúng theo điều mà Chúa muốn. Mỗi chúng con đều có những thiếu sót trong vấn đề này. Ngày hôm nay, chúng con nhìn lại lời của Chúa để biết Chúa dạy gì về các cháu thiếu nhi. Hầu qua đó, các cháu được lớn lên, trưởng thành ở trong Chúa, và nước của Chúa phát triển một cách mạnh mẽ. Nhiều người biết Chúa và tin nhận Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh Hàng Tòa. Chúng ta nhìn thấy hình của các cháu thiếu nhi với Chúa Giêsu thật là dễ thương, phải không? Nhất là có một cháu gái đứng bên cạnh Chúa, đang cái đầu sát bên Chúa ha, hôn Chúa rất là dễ thương, rất là đẹp. Giảng tin lành cho thiếu nhi là chiến lược phát triển hội thánh toàn cầu. Và câu gốc trong Ma-thi-ơ đoạn 11, 25, 26, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: Lại Cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha thấy đó là điều tốt lành. Bài chia sẻ hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đó là trẻ em thường bị người lớn xem thường, bỏ rơi. Người lớn chúng ta thường có khuynh hướng xem thường các cháu thiếu nhi, cho rằng chúng nó không biết gì. Chính vì vậy mà một số bậc cha mẹ đã không đầu tư thời gian, công sức một cách đúng mức trong việc dạy dỗ lời Chúa cho con cái của họ. Họ nghĩ cứ để chúng lớn, khi chúng có suy nghĩ chín chắn rồi, dạy dỗ lời Chúa cũng không muộn. Không chỉ cha mẹ, mà một số hội thánh cũng mắc phải sai lầm này, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Và một trong những lý do chính đó là vì trở ngại ngôn ngữ. Họ không có mục vụ cho thiếu nhi, cũng không có chương trình gì cụ thể rõ ràng cho các cháu. Đơn giản là chỉ giữ các cháu, hoặc tệ hại hơn, đó là để cho các cháu tự do vui chơi, hầu người lớn có thể an tâm học lời Chúa và thờ phượng Ngài. Khoảng 13 năm cách đây, lần đầu tiên vợ tôi nhóm với hội thánh của chúng ta trước đây là Vietnamese Pestville Baptist Church. Và vợ tôi đã khóc vì sao vậy? Vợ tôi khóc vì nhìn thấy các cháu thiếu nhi trong ngày Chúa Nhật lại không được học lời của Ngài. Các cháu được cha mẹ chở đến nhà thờ với những chiếc xe đạp, những chiếc xe hơi điện. Vợ tôi làm gì? Để cho chúng chạy chơi vui đùa trong phòng thể thao, trong suốt thời gian mà người lớn học lời Chúa thờ phượng Ngài. Và có hội thánh thì các cháu được cha mẹ phát cho mỗi đứa một cái điện thoại hay là một cái iPad, và rồi mỗi đứa một góc. Chúng tha hồ thả hồn mình vào trong không gian riêng tư của chúng nó để xem những phim trên YouTube, Facebook, TikTok hay là gọi điện thoại. Và sau ngày Chủ nhật thì cha mẹ của chúng nó được no nê về mặt thuộc linh. Còn chúng nó thì như thế nào? Chúng nó thì đói khát, thiếu thốn lời của Chúa. Chúng nó chẳng nhận được gì từ nơi Chúa. Chẳng nhận được gì từ nơi Chúa để nuôi dưỡng phần tâm linh của chúng nó, ngoại trừ những thứ của trần gian này, những thứ mà chúng nó đã nạp vào quá dư thừa từ thứ hai cho đến thứ bảy. Và đây là những hội thánh chỉ quan tâm đến người lớn, đến những nhu cầu của người lớn, nhưng lại không quan tâm đến các cháu thiếu nhi và nhu cầu của chúng nó. Và có những hội thánh thì quan tâm đến thiếu nhi, nhưng lại bị những hàng rào truyền thống cản trở họ. Hàng rào truyền thống này là gì? Là những gì mà con người dạy nhưng mà thật sự không có trong lời Chúa, hay là Chúa không có dạy. Và có người cho biết rằng nếu một cháu thiếu nhi mà 5 tuổi hay 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi mà tin Chúa thì không được. Bởi vì chúng nó chưa có sự hiểu biết để tin nhận Ngài. Và đương nhiên chúng nó không thể nhận thánh lễ báp têm, phải chờ đến khi nào chúng nó 15 tuổi, 16 tuổi. Và chính điều này đã làm cản trở, đình trệ sự phát triển của hội thánh. Và hôm nay chúng ta cùng đọc, học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh một cách cẩn thận để xem Chúa Giêsu nói gì, dạy gì về các cháu thiếu nhi. Và từ đó mỗi chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn để biết cách nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc con cái của mình, chăm sóc các cháu thiếu nhi trong hội thánh đúng theo lời dạy của Chúa, để hội thánh địa phương và hội thánh toàn cầu sẽ phát triển một cách mạnh mẽ đúng theo chiến lược mà Chúa Giêsu đã đề ra. Ngày kia thì các bà mẹ đã đem con của mình đến với Chúa Giêsu để làm gì chúng ta nhớ không? Để Chúa đặt vai trên chúng nó, để Ngài cầu nguyện và chúc phước cho chúng nó. Nhưng các môn đồ đã làm gì? Ngăn cản, quở trách, tránh cho khác chơi. Chỗ này chỗ của người lớn, tụi bay con nít biết gì, đi chỗ khác chơi. Vì sao vậy? Vì các môn đồ không xem trọng các cháu thiếu nhi, họ coi thường chúng nó. Họ nghĩ rằng Chúa có nhiều việc quan trọng cần phải lo, có rất là nhiều người lớn và nan đề của họ cần phải giải quyết. Chúa không có muốn phí phạm thời giờ vào cái đám trẻ con này. Và chúng nó cũng đâu có hiểu biết gì, mà nhất là về tâm linh. Mà ngay lập tức Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì? Chúa đã giận và quở trách các môn đồ. Chúa nói điều gì? Mát đoạn 10 câu 14, Chúa nói là hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như ai? Giống như người lớn đúng không? Giống như con trẻ, giống như những đứa đó. Rồi Chúa phán tiếp trong câu 15, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh Đức Chúa Trời, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời giống như ai? Giống như con trẻ thì có vào được đó không? Không vào được thiên đàng. Và Ma-thi-ơ 18 câu 3, Chúa nói là nếu các ngươi không đổi lại và nên như con trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Rồi Ngài làm gì? Ngài bồng ẩm chúng nó, Ngài ôm chúng nó vào lòng, Ngài đặt tay trên chúng nó, Ngài cầu nguyện và Ngài chúc phước cho chúng nó. Chúng ta cảm ơn Chúa không? Chúa yêu các cháu thứ nhi và yêu con của chúng ta lắm. Và sau đó Chúa căn dặn các môn đồ và căn dặn mỗi chúng ta và căn dặn hội thánh một điều rất quan trọng. Trong Ma-thi-ơ 18 câu 10, Chúa nói thế này: hãy giữ, đừng gì? Đừng khinh dị, đừng coi thường chúng nó. Vì sao Chúa nói vậy? Vì Chúa biết người lớn chúng ta hay gì? Coi thường chúng nó. Chúa nói hãy giữ, đừng xem thường chúng nó. Đừng xem thường một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của nó ở trên trời thường thấy mặt ai? Thường thấy mặt cha ta. Dĩ nhiên ở đây tôi không chia sẻ về thiên sứ, nhưng một điều chắc chắn rằng mỗi cháu ít nhất có một thiên sứ ở bên cạnh chúng nó. Và điểm thứ hai, đó là trẻ em được Chúa Giêsu đề cao, quan tâm một cách rất là đặc biệt. Không những Chúa đề cao quan tâm đến các cháu thiếu nhi, mà Ngài còn sử dụng ít nhất là 3 đặc điểm của các cháu để mô tả gì? Công dân thiên quốc hay là những người tin nhận Chúa. Điểm thứ nhất, đó là sự khiêm nhường và đơn sơ của trẻ em. Vì sao Chúa nói rằng chúng ta cần phải trở nên, phải đổi lại giống như con trẻ này? thì mới có thể bước vào nước thiên đàng được. Ít nhất Chúa sử dụng ba đặc điểm của các cha. Thứ nhất, đó là sự khiêm nhường và đơn sơ của trẻ em. Lòng khiêm nhường, đơn sơ có thể tiếp nhận những chân lý mà người lớn tuổi khôn sáng, học cao, hiểu rộng không thể tiếp nhận được. Chúng ta cùng xem hình kế tiếp. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu cùng với các cháu thiếu nhi, và bên cạnh đó thì có người lớn tuổi, có một ông già, râu trắng bạc phơ. Và có lẽ đây là một người Pharisee. Và dĩ nhiên không phải ông không có đủ sự khôn ngoan để hiểu những gì mà Chúa dạy. Nhưng sự kiêu ngạo về học thức, về kiến thức kinh thánh của ông đã làm cho ông không thể nào tiếp nhận được sứ điệp của Chúa. Và nhà giải kinh Buckley đã nói một câu rất đúng. Đó là tính kiêu ngạo thì như thế nào? Tính kiêu ngạo cản đường lên thiên đàng, nhưng đức khiêm nhường là thông hành để gặp được chính Chúa Giê-xu. Đúng. Một người kiêu ngạo không gặp được Chúa, nhưng một người đơn sơ khiêm nhường lại gặp được chính mình Chúa. Trong Ma-thi-ơ 16 câu 1 đến câu 4, chúng ta cùng xem lời Chúa. Những người Pha-ri-si và Sa-du-si đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin Ngài làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Chúa phán điều gì? Dòng dõi hung ác, gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Họ xin Chúa một dấu lạ, tại sao Chúa không làm dấu lạ để họ tin Chúa? Mà Chúa còn nói họ là dòng dõi gian ác, gian dâm này. Chúa lại quở trách họ. Vì sao vậy? Vì thật sự họ đã nhìn thấy rất nhiều phép lạ rồi. Họ nhìn thấy người mù sáng mắt, người què bước đi, người câm nói được, người điếc nghe được. Họ nhìn thấy rất nhiều rồi, nhưng mà họ vẫn không tin. Bây giờ Chúa có làm thêm một dấu lạ nữa thì chắc chắn một điều rằng họ cũng không tin. Vì vậy Chúa không làm, và Chúa rời khỏi đó. Những người Pharisee, những người Sadducee là những người lớn tuổi, khôn ngoan, thông sáng, học cao, hiểu rộng, kiến thức về kinh thánh rất là uyên thâm, đúng không? Nhưng họ lại từ chối Ngài. Chúng ta lưu ý một điều rất quan trọng là Chúa không lên án năng lực trí tuệ. Nhưng điều Ngài lên án đó là sự kiêu ngạo về tri thức. Chúa không có lên án chúng ta học cao hiểu rộng, chúng ta có bằng tiến sĩ tốt. Chúa không lên án điều đó, nhưng mà Chúa lên án điều gì? Chúa lên án sự kiêu ngạo, sự kiêu căng về học thức, về tri thức. Và tại đây những người Pharisee, những người Sadducee đã kiêu căng về trình độ học vấn của họ, về trình độ hiểu biết kinh thánh của họ. Họ cho rằng họ đã là thầy, là người đứng lên để dạy dỗ cho người khác về lời của Chúa, cho nên họ không có muốn lắng nghe Chúa, không có muốn Ngài dạy dỗ họ. Họ cho rằng họ không bao giờ sai lầm cả. Người khác có thể sai lầm, chứ họ không bao giờ sai lầm. Những gì họ suy nghĩ, những gì họ hành động luôn luôn là đúng. Và vì vậy mà họ không chịu hạ mình xuống để làm gì? Để tiếp nhận sứ điệp của Chúa. Và cũng không tiếp nhận những phép lạ mà Chúa đã làm. Và trái lại, tin lành cứ rỗi lại đến với ai? Lại đến với trẻ em, lại đến với những người đơn sơ bình thường trong xã hội, là những người khiêm nhường hạ mình xuống để đón nhận sứ điệp của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20 đến 24. Chúng ta cùng xem lời Chúa. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn, đã thấy rất nhiều phép lạ của Chúa rồi vẫn không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: khốn nạn cho mày thành Corazin, khốn nạn cho mày thành Bethsaida, khốn nạn cho mày thành Capernaum. Chúng ta lưu ý văn mặt ngay sau đó Chúa nói gì. Ngay sau khi Chúa quở trách dân của các thành này rồi, ngay sau đó Chúa nói điều gì? Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Câu 25-26. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha Vì điều gì? Vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ con hay. Thưa cha, phải thật như vậy vì cha thấy điều đó là tốt lành. Không phải Chúa giấu đâu thưa quý bạn chị em. Chúa không có giấu đâu, Chúa muốn mọi người biết Chúa và tin nhận Ngài. Nhưng mà vì sao? Nhưng mà vì sự kiêu ngạo của họ đã cản trở. Họ nghe lời Chúa nhưng mà nó không có vào trong lỗ tai, không có vào trong tâm trí, không vào trong tấm lòng của họ được vì cái sự kiêu ngạo của họ. Nhưng mà sứ điệp của Chúa đến với ai? Đến với các cháu thiếu nhi. Là những đứa rất là đơn sơ, khiêm nhường. Và một lần nữa, Buckley đã đưa ra lời nhận định rất đúng. Chúng ta cùng lắng nghe. Không phải sự khôn ngoan xua đuổi phúc âm, không phải sự khôn ngoan xua đuổi tin lành cứu rỗi của Chúa đâu. Nhưng mà điều gì xua đuổi tin lành cứu rỗi của Chúa? Chính là sự kiêu ngạo. Không phải sự ngu dốt đón nhận phúc âm, mà chính là lòng gì? Khiêm nhường. Khi mà chúng ta thấy những người đơn sơ mà họ tiếp nhận lời của Chúa, chúng ta nói ồ, mấy thằng ngu nó mới tiếp nhận lời của Chúa. Cái đám trẻ con không biết gì nó mới tiếp nhận lời của Chúa. Nó ngu cho nên nó mới tiếp nhận. Không phải đâu. Không phải nó ngu đâu. Không phải sự ngu dốt tiếp nhận phúc âm đâu. Mà điều gì? Sự khiêm nhường. Chúa Giê-xu không gắn liền đức tin với sự ngu dốt, nhưng gắn liền sự hạ mình với gì? Với đức tin. Chúng ta muốn đón nhận được lời của Chúa, chúng ta cần có đức tin và sự gì? Khiêm nhường hạ mình. Vì vậy, Chúa muốn mỗi chúng ta phải có tấm lòng tiếp nhận Chúa một cách khiêm nhường, hạ mình, đơn sơ giống như ai? Giống như con trẻ vậy. Và đó là lý do mà người lớn khó tiếp nhận Chúa lắm. Kiêu ngạo về học thức, kiêu ngạo về cuộc sống mà mình đã trải qua, những kinh nghiệm mà mình đã biết nhiều lắm. Và đó là điểm thứ nhất mà Chúa muốn mỗi chúng ta trở nên khiêm nhường đơn sơ như gì? Như trẻ em. Và điểm thứ hai, đó là sự nương dựa lệ thuộc của trẻ em. Lệ thuộc là một trạng thái hoàn toàn tự nhiên của trẻ em, đúng không? Ai trong chúng ta cũng có con rồi, chúng ta biết điều đó. Trẻ em luôn thích lệ thuộc vào ai? Vào cha mẹ và người lớn. Chúng nó không bao giờ nghĩ đến việc ra riêng tự lập. Chúng ta có đứa con nào mà mới 1-2 tuổi, 3-4 tuổi nói rằng bây giờ con muốn ra riêng và tự lập không? Không có phải không? Dạ, không có. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc ra riêng tự lập, nhưng mà rất thỏa lòng, rất là vui lòng. Vui lòng trong việc nương dựa và lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, vào những người yêu thương chăm sóc chúng, đúng không? Và những người Pharisee lớn tuổi, kiêu ngạo vì khả năng, về sự hiểu biết của họ, về kiến thức uyên thâm của họ, về lời của Chúa, đã không muốn giao phó cuộc đời của họ cho Chúa để nương dựa, để lệ thuộc hoàn toàn vào Ngài, nên khó chấp nhận phúc âm. Vì vậy, Chúa muốn mỗi chúng ta phải có một tấm lòng hoàn toàn nương dựa, lệ thuộc vào Chúa, như là trẻ em nương dựa, lệ thuộc vào ai? Vào cha mẹ của chúng. Đó là điểm thứ hai. Rồi điểm thứ ba. Ít nhất có 3 điểm mà tôi chỉ trình bày ở đây. Đó là sự tin cậy của trẻ em. Bản chất của trẻ em là tin cậy cha mẹ tuyệt đối. Không nghi ngờ, không thắc mắc, không phân tích, nhưng tin cậy hoàn toàn. Trẻ em tin rằng cha mẹ của chúng sẽ lo cho chúng những bữa ăn thật ngon, áo quần tươm tất, rồi sẽ đưa chúng đến trường, và không bao giờ lo rằng cha mẹ sẽ bỏ mình luôn ở tại trường. Không có. Mà tin rằng cha mẹ sẽ đến gì? Rước mình trở về nhà. Chúng ta đồng ý không? Trẻ em không bao giờ nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ ăn gì, sẽ uống gì và sẽ mặc gì đây. Chúng ta thấy có đứa trẻ nào nó hỏi chúng ta điều đó không? Ngày mai con sẽ ăn gì, uống gì và mặc gì? Ai sẽ trả tiền điện, tiền nước và tiền gas đấy? Chúng ta tin cậy cha mẹ sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc và lo lắng cho chúng nó đầy đủ.
Chúng ta thấy hình ảnh này rất là hay. Đó là khi con chúng ta còn nhỏ, nó đứng ở một cái nơi cao. Ví dụ chúng ta đưa nó đi công viên chẳng hạn, chúng ta nói là con nhảy xuống 30, làm sao nhảy xuống đi, nhảy xuống 30, ôm nó vào trong lòng. Nhưng mà khi nó lớn không có được đâu nha. Nó lớn á, con nhảy xuống 30, nó làm gì? Không biết là ba mình có chụp không ha. Mà không biết là ổng chụp có nổi không ha. Ổng mà chụp không nổi là mình té dập mặt thôi, chứ không phải giỡn đâu, gãy hết răng không còn ăn. Nó nhảy không? Không nhảy. Và chính thái độ nghi ngờ, thiếu kinh tin cậy này làm cho người lớn gì? Khó lòng tiếp nhận Chúa. Vì vậy Chúa muốn mỗi chúng ta phải có một tấm lòng tin cậy Chúa hoàn toàn, giống như là trẻ em tin cậy ai? Cha mẹ của Chúa. Chính vì vậy mà thật thấm thía những điều Chúa Giêsu phán về con trẻ, và Ngài đòi hỏi mỗi chúng ta là phải trở nên gì? Trở nên như con trẻ thì mới có thể bước vào đâu? Vào nước Đức Chúa Trời. Amen không? Chúng ta cùng xem lại lời Chúa. Chúng ta sẽ hiểu rõ điều Chúa nói. Mát đoạn 10, câu 14, 15, Chúa nói là hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng có ngăn cản nó. Đừng có ngăn cấm chúng nó. Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như những đứa mà các ngươi ngăn trở đó. Và ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì có vào được không? Không vào được. Và Chúa cảnh cáo, hãy giữ mình, đừng coi thường, đừng khinh dễ. Đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Và Ma-thi-ơ đoạn 1, 25, Đức Chúa Giê-xu nói rằng hỡi cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen cha vì cha đã giấu những điều này với người lớn tuổi, với người khôn ngoan, với người học cao hiểu rộng, nhưng mà lại bày tỏ những điều mầu nhiệm đó cho ai? Cho những đứa thiếu nhi, cho những trẻ con. Vì sao vậy? Vì chúng nó có ba đặc điểm mà tôi vừa mới trình bày: sự khiêm nhường, sự đơn sơ, rồi nương dựa lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, và sự tin cậy của chúng nó đối với Ngài. Và điểm cuối cùng, đó là trẻ em là lứa tuổi mở lòng nhất với Chúa Giêsu. Không biết bao nhiêu người chúng ta biết điều đó. Trẻ em là lứa tuổi mở lòng nhất với Chúa Giêsu. Ngày nay qua các cuộc nghiên cứu khảo sát, qua lịch sử của Hội Thánh, và đặc biệt qua kinh nghiệm truyền giáo, mọi người đều phải cúi đầu và thừa nhận rằng tất cả những gì Chúa Giêsu phán về trẻ em, về thiếu nhi, hoàn toàn chính xác. Và nhiều người đã hối hận vì đã không hiểu được hết tầm quan trọng những gì mà Chúa dạy về thiếu nhi, hoặc hiểu mà không áp dụng, để rồi đánh mất đi nhiều thế hệ thiếu nhi cho Chúa Giêsu. Đã không đưa dẫn chúng nó đến với Chúa, hay là cản trở chúng nó đến với Ngài. Chúng ta cùng xem một số thống kê. Theo Nazarene Church Growth Research, giáo hội Nazarene đã có một cuộc khảo sát, và đây là kết quả của cuộc khảo sát. Chúng ta cùng xem lứa tuổi nào tin Chúa nhiều nhất, thưa quý bạn chị. 4 tuổi cho đến 14 tuổi chiếm 85%. 85% những người tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ nằm trong lứa tuổi từ 4 cho đến 14 tuổi. Từ 15 đến 30 bao nhiêu phần trăm? 10%. Từ 30 trở lên cho đến lúc bước vào trong mồ mả, bao nhiêu phần trăm? 4%. Chúng ta có được nhắc nhở gì về con số này không? Đúng với lời Chúa nói không? Đúng không? Đúng. Chúng ta cùng xem một thống kê khác. The International Bible Society, họ có một thống kê thấy rằng 83% những người đã tin nhận Chúa Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ một lần nữa cũng nằm trong lứa tuổi từ 4 cho tới 14 tuổi. Một thống kê nữa, có hơi khác một chút, nhưng mà tôi đưa ra hết những thống kê này của Bana, rất là nổi tiếng trên nước Mỹ. Dĩ nhiên họ thống kê với từng nhóm người thì có sự khác nhau, chúng ta không có gì ngạc nhiên điều đó. Họ cho biết rằng gần 50% tin Chúa trước năm 13 tuổi. Trước năm 13 tuổi là gần 50% tin Chúa. Và trước năm mà 18 tuổi, 64% hay là 2/3. Có nghĩa là cứ 3 người tin Chúa thì có 2 người tin Chúa trước năm 18 tuổi. Và họ có một bài viết rất là hay. Họ xác nhận rằng càng lớn tuổi càng dễ hay là khó? Càng khó tin Chúa. Bài viết có tựa đề Evangelism is most effective among kids. Truyền giảng tin lành hiệu quả nhất là giữa tầm các cháu thiếu nhi. Và câu đầu của bài viết nói như thế này: Most Christians were young when saved. Hầu hết những cơ đốc nhân tin nhận Chúa khi còn trẻ. Họ nhấn mạnh đến một vụ của các cháu thiếu nhi, thiếu niên và nhu cầu cấp thiết huấn luyện các cháu thiếu nhi, thiếu niên trở nên những vị anh hùng, trở nên những tướng lãnh trong đạo bình của Đức Chúa Trời. Các cháu thiếu nhi, thiếu niên trong hội thánh chúng ta tin Chúa năm chúng nó mấy tuổi? Ai nhớ? Có phải là hầu hết chúng nó có thể nói là trên 90% là tin Chúa trước năm 14 tuổi không? Đúng vậy, phải không? Chúng ta phải đồng ý điều này mới được. Phải không? Chúng ta đồng ý không? Dạ. Như vậy các cuộc nghiên cứu khảo sát đều thống nhất với nhau rằng đa số cơ đốc nhân tin Chúa khi họ còn nhỏ, khi họ còn trẻ. Và chính vì vậy mà một vụ 414 window đã ra đời, đó là cửa sổ 44. Một vụ này truyền giáo và họ tập trung vào lứa tuổi 4 đến 14, vì họ biết rằng đa số các cơ đốc nhân tin Chúa vào trong lứa tuổi này. Chúng ta cùng nghe câu này trong tiếng Anh. Many people serving as career cross-cultural missionaries have testified that they first felt God calling them to missionary service during that 414 age period. Có nghĩa rằng rất nhiều những nhà truyền giáo trên thế giới này xác nhận rằng họ được Chúa kêu gọi bước vào trong chức vụ hầu việc Ngài, đi ra để rao giảng tin lành của Chúa trong lứa tuổi 4-14. Đó là lời xác nhận của các giáo sĩ. Chúa kêu gọi họ từ bỏ mọi sự, từ bỏ cuộc sống sung túc thịnh vượng đầy đủ tiện nghi của đất nước Hoa Kỳ này để đi đến Phi Châu, đến Việt Nam, đến các nước trên thế giới rao giảng tin lành trong lứa tuổi 4 đến 14 tuổi. Nhiều mục sư và những nhà truyền giáo nổi tiếng trên thế giới này tin Chúa trong lứa tuổi nào? 80, phải không? 80 thì còn làm gì được nữa? 70, 60, 41. 41. Bản thân tôi không có nổi tiếng. Chỉ có nổi tiếng là bị cà lâm thôi. Ai cũng biết tôi. Cà lâm dữ lắm. Nhưng mà được Chúa kêu gọi để trở nên người hầu việc Ngài. Và tôi tin Chúa năm mấy tuổi? 13 tuổi. Vì vậy, đừng ngăn trở thiếu nhi đến cùng Đức Chúa Jesus Christ như các môn đồ năm xưa đã làm và bị Chúa làm gì? Quở trách. Đừng để cho truyền thống của hội thánh, những nguyên tắc sai lầm của người đi trước hay là của chính chúng ta cản trở các cháu thiếu nhi, trong đó có con cháu của chúng ta đến với Chúa. Con nhỏ quá biết gì đâu. Tin Chúa có hiểu gì đâu. Sao mà làm bắp tem được? Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 9 Chúa cảnh cáo. Chúng ta cùng lắng nghe Chúa nói gì. Vì chúng nó dạy theo những điều răn hay là những nguyên tắc chỉ bởi người ta đặt ra. Vì sao một số người hay là một số hội thánh ngăn trở thiếu nhi đến với Chúa? Tại vì họ chỉ làm theo những nguyên tắc mà con người đặt ra, chứ không phải đó là điều mà Chúa dạy. Chỗ nào trong Kinh Thánh ngăn cấm điều đó? Không có, phải không? Chỉ là con người mình nghĩ rằng tuổi nó không có biết gì, rồi mình đặt ra cái lứa tuổi, tuổi này này mới tin Chúa được, còn đây này nhỏ quá không biết gì hết. Chúng ta cùng xem lại lời Chúa trong Tiêu Ly Nhì đoạn 1 câu 5. Phaolô nói gì về Timothy? Ta, Phaolô, cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã ở trong ai? Đức tin trước đã sống trong Louis là bà ngoại của con, và ở trong Ernest là mẹ của con, và ta tin chắc chắn rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Cái đức tin nơi Chúa Jesus Christ, đức tin chân thành đó của con, đó con biết rằng nó đến từ ai không con? Từ bà ngoại và mẹ của con đó. Chúng ta đọc tiếp đoạn 3 câu 15. Từ khi con còn thơ ấu, Phaolô nói với Timothy, từ khi con còn thơ ấu, chữ thơ ấu trong bản thân là infancy. Infancy là bao nhiêu tuổi? Một tháng cho tới một năm. Có nghĩa rằng khi mà Timothy vừa mới ra đời thì ai đã dạy Kinh Thánh? Bà ngoại và mẹ đã dạy lời Chúa rồi. Nếu mà nó không hiểu gì thì dạy làm gì? Mà sứ đồ Phaolô nói tiếp gì? Từ khi con còn thơ ấu đã biết gì? Từ lúc sinh ra cho tới một tuổi đã biết Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô xác nhận, lời Chúa xác nhận, đã biết Kinh Thánh. Và ông nói rằng vì cớ con biết Kinh Thánh đó mà lời của Chúa sẽ khiến cho con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Tại sao có những người họ tin nhận Chúa? Vì từ nhỏ họ đã được học lời của Chúa, và lời của Chúa thấm vào trong trí, trong lòng của họ, và họ có sự khôn ngoan để mà họ tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ. Chúng ta đồng ý không? Chúng ta thấy là Timothy đã được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa và đức tin. Từ khi nào? Từ khi có thờ ấu. Và sau này thì Timothy đã trở nên một mục sư, trở nên một vị lãnh đạo trong đạo quân của Đức Chúa Trời. Và trong ngôn 22 câu 6 nhắc chúng ta là hãy dạy cho trẻ thơ khi nào? Câu đó nói rõ rồi, hãy dạy cho trẻ thơ có nghĩa rằng từ khi chúng còn thờ ấu, đúng không? Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi. Để rồi khi chúng ta nằm xuống, khi chúng ta không còn ở bên cạnh chúng nó nữa, chúng ta không có thể nào chăm sóc lo lắng cho chúng nó nữa, thì đức tin mà chúng nó đã học được với chúng ta từ khi còn thơ ấu thì không bao giờ lìa khỏi đó hết. Và tôi luôn biết ơn cha mẹ của tôi đã dạy tôi lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Cho nên dầu cho có như thế nào, chúng ta biết một điều rằng đức tin lời Chúa của tôi không bao giờ lung lay cả, phải không? Đức tin đó được dạy dỗ khi nào? Từ khi còn thờ ông. Bây giờ đến phần kết luận. Tôi đưa ra cho quý bà anh chị em hai nảnh để chúng ta cùng suy nghĩ trong giờ phút này. Khi chúng ta đi ra làm chứng cho một người theo một tôn giáo khác, ví dụ Phật giáo Cao Đài Hòa Hảo chẳng hạn đi, một người lớn 50, 60, 70 tuổi, chúng ta làm chứng cho họ trong vòng 10 phút, 15 phút và họ bằng lòng tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của họ. Chúng ta thấy như sao? Ok, tốt. Rồi sau đó chúng ta dạy giáo lý báp têm cho họ 3 tháng, rồi họ nhận thánh lễ báp têm. Chúng ta thấy như sao? Ok, rất tốt, đúng không? Chúng ta đồng ý điểm này phải không? Nhưng mà con của chúng ta 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, mà nếu nó tin Chúa thì chúng ta thấy ok không? Không. Câu trả lời rằng không. Vì sao vậy? Truyền thống trói buộc chứ không phải lời Chúa dạy. Và nếu mà chúng ta dạy cho nó giáo lý báp têm và rồi để cho nó nhận thánh lễ báp têm thì có lẽ nhiều người sẽ làm gì? Phản đối. Và tôi đã từng làm chứng cho hai cháu 10 tuổi. gia đình Đức Chúa, được học lời Chúa từ nhỏ. Và tôi nói với cháu về Chúa Giêsu, hai cháu hiểu rất là rõ. Và nói là hai con có muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời hai con không? Gật đầu đồng ý. Nhưng mà gia đình bước ra, họ nói rằng 10 tuổi chưa có hiểu biết gì hết, chờ đến 15, 16 tuổi đi. Và rồi thì tôi cầu nguyện được không? Không. Tôi kể lại câu chuyện này. Thường rất có kể việc con của tôi, nhưng mà trong bài giảng hôm nay cho phép tôi thuật lại điều này để cho chúng ta hiểu được. Timothy tin Chúa năm nó 8 tuổi. Và chiều thánh lễ báp têm cũng năm nó 8 tuổi. Và trong 8 năm nó được học hỏi lời của Chúa. Và nhiều người thấy khó chịu khi một cháu 8 tuổi tin Chúa. Trong suốt 8 năm nó được học hỏi lời của Chúa, được dạy dỗ lời của Chúa. Nó đến nhà thờ mỗi tuần, mỗi ngày đều đọc Kinh Thánh, mỗi ngày đều cầu nguyện trong suốt 8 năm như vậy. Nhưng mà chúng ta lại thấy rất khó chịu một đứa 8 tuổi tin Chúa, trong khi đó một người 60 tuổi từ một tôn giáo khác mới nghe lời Chúa có 10 phút, 15 phút tin Chúa, chúng ta thấy ok. Chúng ta thấy vấn đề không? Rồi người này học lời Chúa thêm 3 tháng nữa, chúng ta đồng ý để họ nhận thánh lễ báp têm. Nhưng mà con tôi nhận thánh lễ báp têm thì chúng ta thấy không ok. Và đây là những việc đã xảy ra. Có một vài lần thì vợ tôi với Timothy không có đến được nhà thờ. Và rồi thì họ đi đến nhà thờ của Mỹ, Cross Point Baptist Church. Và Timothy nói với vợ tôi thế này: mẹ ơi, con không muốn nhóm chung với các cháu thiếu nhi thiếu niên trong hội thánh đó. Mẹ có hỏi vì sao vậy? Vì người mục sư thiếu nhi hay pha trò hay kể chuyện vui mà con không có muốn. Con chỉ muốn ông dạy Kinh Thánh mà thôi. Và tôi nhớ là tối thứ tư và tối thứ năm, ngày 9, ngày 10 tháng Giêng năm 2013, tôi cùng với Timothy quỳ gối cầu nguyện. Thì nói là cầu nguyện với Chúa như thế này: Chúa ơi, xin giúp đỡ cho mục sư của con không có kể chuyện vui, không có pha trò, nhưng mà chỉ dạy Kinh Thánh mà thôi. Rồi nó xin với mẹ tôi rằng, nó xin với vợ tôi rằng: mẹ cho con nhóm chung với mẹ, và con hứa rằng con sẽ lắng nghe bài giảng và ghi chú đàng hoàng. Và chúng tôi vẫn còn giữ lại tờ giấy mà cháu ghi chú trong khi ngồi nghe một sư giảng. Trong khi đó thì có nhiều người lớn vào trong nhà thờ thì thích nghe kể chuyện vui, đúng không? Không muốn nghe lời Chúa, nghe lời Chúa cảm thấy làm sao buồn ngủ. Mà 9 tuổi nó đã nhận được điều đó. Và điều đó ai làm thưa quý bạn chị em? Chúa làm. Và tôi nhớ năm 11 tuổi thì cháu có dịp tham dự đại hội tại hội thánh của một sư cao hữu tình. Và trong 3 ngày, sáng khoảng 6 giờ sáng là thức dậy rồi, rồi đến nhà thờ và thờ phượng Chúa trọn cả ngày như vậy, cho đến hơn 9 giờ tối thì mới trở về khách sạn. Và 9 giờ tối trở về khách sạn thì chúng ta thấy đã tối quá rồi. Nhưng mà Timothy làm một điều mà tôi hết sức là cảm động. Hôm đó tôi có mặt, lúc đó là 11 giờ rồi. Và nó nói với em nó là: Christina, im lặng để anh cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Chú cha, tôi nghĩ rằng con của mình nó đã học lời Chúa từ sáng cho tới tối rồi, mười mấy tiếng đồng hồ, 15 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ về nhà nó nói rằng phải đọc Kinh Thánh và cầu nguyện rồi thì mới được đi ngủ, tại vì đó là thói quen của nó. Ai làm được điều này thưa quý bạn chị em? Chúa. Và rồi chúng ta nhớ đến chương trình truyền giảng của mục sư Rap Bonky tại Atlanta. Sau khi nhóm xong thì hội thánh chúng ta chạy đến Atlanta, phải không? Và lúc đó thì chưa có ăn gì hết. Tôi nói với Timothy ơi, bây giờ thì để ba mẹ ghé cái tiệm fast food nào đó để mua thức ăn cho hai đứa con. Chứ tôi biết nói gì không? Ba đừng có ghé tiệm nào hết trơn á. Con không muốn mất một giây phút nào hết. Ba chạy nhanh đi, chạy đến đó chứ không trễ giờ. Và tôi chạy đến đó. Và rồi thì tham dự 4 tiếng đồng hồ. Và tôi nói rằng con, tại vì tôi thấy nó đau bụng đó, tôi nói con chạy ra ngoài, con mua french fry rồi con ăn đi. Nó không, con không muốn mất một giây phút nào hết. Cái đó ai làm được? Chúa làm. Và điều thứ hai mà Chúa đã làm, có lẽ chúng ta ngạc nhiên khi thấy Timothy tin Chúa 8 tuổi và nhận thánh lễ báp têm. Con gái tôi Christina tin Chúa năm đó 5 tuổi. Vì sao mà tôi hướng dẫn nó tin Chúa? Bởi vì nó hiểu được lẽ đạo sự cứu rỗi là gì. Và từ năm 4 tuổi, như tôi đã thuật lại với hội thánh, tôi không có kể lại dài dòng ở đây, nó đã gặp được Chúa Giêsu trong những giấc mơ của nó. Năm 4 tuổi, chúng tôi đi tàu. Và một ngày nó tiêu chảy như vậy 10 mấy lần. Và cho đến một đêm kia, buổi sáng thức dậy, nó nói rằng hôm qua con đã gặp Chúa Giêsu. Và Chúa nói rằng con hãy ngủ bình yên, sáng con sẽ được chữa lành. Và đúng như vậy, đến sáng thì không còn đi tiêu chảy nữa và cháu sinh hoạt bình thường. Rồi khi mà nó giận hay là buồn vợ tôi nói rằng con đừng có buồn, đừng có giận mẹ, mẹ thương con nhiều nhất. Thì chúng ta biết nó nói gì không? Mẹ nói sai rồi, mẹ nói lại đi. Mẹ phải thương Chúa nhiều nhất chứ không phải con. Chúng ta biết điều đó ai dạy nó không? Một buổi sáng nó thức dậy và nó nói rằng nó gặp Chúa. Và Chúa nói với nó rằng phải nói với ba mẹ anh hai là phải yêu Chúa hơn hết, yêu Chúa nhất chứ không phải là yêu con. Không phải. Và nó dặn tôi, vợ tôi và anh hai nói như vậy. Và kể từ ngày đó, dầu cho chúng tôi có hỏi nó như thế nào đi nữa thì nó vẫn nói rằng nó yêu Chúa nhất và bảo chúng tôi phải yêu Chúa nhất chứ không phải yêu nó nhất. Và khi tôi đón nó tại trường và tôi ôm nó vào lòng và tôi nói rằng con có phải là con của ba không? Nó nói làm sao? Không. Con là con của Chúa. Và tôi hỏi rằng con giống ba hay giống mẹ? Nó nói không giống ai hết, giống Chúa. Và tôi muốn hỏi rằng những điều đó ai dạy? Đúng là Chúa dạy. Chứ chúng tôi không có khả năng để dạy điều đó. Và khác hẳn với những đứa trẻ, khi hỏi rằng con là con của ai? Nó nói là của ba tên gì đó, mẹ tên gì, phải không? Hay là con giống ai? Hay là con muốn ba hay mẹ thương ai nhiều nhất? Thì nó nói là muốn thương con nhiều nhất, đúng không? Và những điều đó là ai dạy? Những điều đó chỉ có Chúa dạy thôi. Làm sao một cái đứa bé 4-5 tuổi mà hiểu được những cái lễ đạo này? Và thưa quý bà chị em, trong chuyến truyền giáo vừa rồi, có hàng trăm cháu thiếu nhi và thiếu niên đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa cuộc đời của các cháu. Và chúng ta đã nhìn thấy cái video rất là cảm động. Ở tại Trà Cú, 10 mấy cháu thiếu nhi đứng đó giơ tay lên và ca ngợi Chúa một cách say sưa chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Nó thuộc 4 bài hát. Tôi nhớ được 3 bài, không nhớ bài cuối. Bài hát đầu nó hát là nguyện tôn vinh Chúa, nguyện tôn vinh ngợi khen danh Giêsu toàn năng. Bài thứ hai đó là bài chạm lòng con Chúa ơi. Bài thứ ba là từ cõi lòng sâu thẳm. Hát 4 bài. Giơ tay lên, chúng ta đã nhìn thấy video. Giơ tay lên, hát thuộc lòng. Mới tin Chúa, chưa có biết hát, chưa có biết những cái bài này mà giơ tay lên hát một cách say sưa, hát thuộc lòng. Ai dạy vậy? Chúa dạy cho ai dạy? Tôi đưa cho những người khác xem họ làm sao, họ khóc liền. Họ cảm động và nói rằng đây là công việc của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm được điều này. Chúng ta hát bao nhiêu năm rồi, 4 bài này chúng ta có thuộc không? Và khi tôi đi ra làm chứng, tôi muốn nói một điều với quý ông bà chị em là ngay cả ở tại Hoa Kỳ này thì đa số các cháu thiếu nhi và thiếu niên đều tin nhận Chúa. Tôi chỉ cần trình bày với chúng nó 2 điểm.
Thứ nhất là con có biết rằng phải có một đấng dựng nên con không? Con không thể tự nhiên mà có được, con đồng ý không?
Đồng ý liền. Và thứ hai, con có tội, đúng không?
Đúng.
Con không thể giải quyết được vấn đề tội lỗi vì con càng lớn tuổi, tội của con càng nhiều, đúng không? Và chỉ có Chúa đấng dựng nên con đến trần gian này chết thay tội lỗi của con, và chỉ có đấng đó mới cứu được con thôi. Con đồng ý không? Con có bằng lòng tiếp nhận Chúa Christ làm cứu Chúa cuộc đời của con không? Gương mặt sáng rực. Yes, I do. Một sư đã nói một điều rất là thú vị mà tôi đã chia sẻ với Hồ Thánh. Khi ông trở về, và ông nói rằng hôm nay có một người rưỡi tin Chúa. Ai cũng ngạc nhiên, hai người hay ba người chứ một người rưỡi làm sao? Ông giải thích là hôm nay có một người lớn và một cháu thiếu nhi tin Chúa. Người lớn thì còn có nửa cuộc đời thôi. 50 tuổi, 60 tuổi thì còn nửa, thậm chí chưa được nửa cuộc đời nữa. Nhưng mà một cháu thiếu nhi thì sao? Có cả cuộc đời cho Chúa. Như vậy, cháu thiếu nhi đó là một. Người lớn gì? Có nửa à? Một người rưỡi tin Chúa. Amen không? Chúng tôi ôm lại. Điểm nhất, đó là trẻ em thường bị ai coi thường? Thường bị người lớn chúng ta xem thường, bỏ rơi. Điểm thứ hai, đó là trẻ em được ai? Được Chúa Giê-xu đề cao, quan tâm một cách đặc biệt. Và Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta phải trở nên như con trẻ. Vì sao vậy? Vì ít nhất chúng có ba đặc điểm mà chúng ta cần phải có để bước vào nước Đức Chúa Trời. Thứ nhất, đó là sự khiêm nhường, hạ mình và đơn sơ của chúng nó. Và điểm thứ hai đó là gì? Đó là sự nương dựa lễ thuộc của chúng nó. Và điểm thứ ba là sự tin cậy của chúng nó. Không có nghi ngờ, nhưng tin cậy tuyệt đối. Và điểm cuối cùng đó là trẻ em là lứa tuổi mở lòng nhất đối với ai? Đối với Chúa Giê-xu. Amen không? Và câu hỏi rằng tại sao Hội Thánh địa phương và toàn cầu chưa phát triển một cách mạnh mẽ? Vì sao vậy? Vì một số hội thánh, một số người vẫn còn xem thường các cháu thiếu nhi, cho rằng chúng nó không biết gì, chúng nó không hiểu gì. Và rồi khi mà chúng nó nói rằng nó biết nó là người có tội và nó cần tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của nó, thì mình nói gì? Đi chỗ khác chơi. Tụi bay đâu có hiểu gì. Phải không? Rồi nó muốn nhận thánh lễ báp têm thì sao? Chờ đi. Chờ 15, 16 tuổi đi. Rồi hãy học giáo lý báp têm và nhận thánh lễ báp têm. Chúng ta ngăn trở nó đến với Chúa. Chúng ta ngăn trở nó nhận thánh lễ báp têm. Chúng ta hãy nhớ lại thống kê. Đa số những người tin nhận Chúa là nằm trong lứa tuổi nào? 4, 10, 14. Những giáo sĩ đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới này, họ nhận được sự kêu gọi của Chúa để từ bỏ mọi sự, để đi ra hầu vì Chúa, nằm trong lứa tuổi nào? 4, 14. Các mục sư, những nhà truyền giáo lỗi lạc trên thế giới này, đa số họ tin nhận Chúa và nhận được sự kêu gọi của Chúa để hầu việc Ngài nằm trong lứa tuổi nào? 44. Chúa kêu gọi còn trẻ như vậy mới sử dụng được chứ, kêu gọi 80 tuổi rồi làm gì? Lúng khụm vậy, nó làm gì? Chúng ta thấy được vấn đề. Và tôi kêu gọi, trước hết chúng ta hãy xin Chúa tha thứ cho mỗi chúng ta. Là người cha, người mẹ đã xem thường con của mình, đã không có đầu tư thời gian công sức một cách đúng mức để dạy dỗ các con, để hướng dẫn chúng nó tin nhận Chúa và nhận thánh lễ báp têm. Rồi chúng ta cũng sao lãng mục vụ của thiếu nhi, thiếu niên trong hội thánh. Chúng ta nhớ một điều rằng các thống kê cho thấy rằng càng lớn tuổi thì sao? Càng khó tin Chúa, tỷ lệ nghịch. Càng lớn, càng khó tin Chúa. Nhưng mà ngày nay thì rất nhiều các con cái Chúa đã làm gì? Bỏ rơi các cháu thiếu nhi. rồi chúng ta sẽ hối hận. Đến khi nó lớn, nó bước vào trường đại học rồi, chúng ta nói là tại sao con của tôi bây giờ nó chống Chúa quá ha. Tại vì hồi nhỏ làm gì? Không có dạy về Chúa cho nó. Cho nó vào trong phòng thể thao, đạp xe, la hét ở trong đó, rồi ngồi bấm iPhone không. Bây giờ chúng ta thắc mắc là tại sao bây giờ nó chống Chúa quá ha. Vì vậy mà nếu muốn Hội Thánh phát triển mạnh mẽ, phát triển toàn cầu thì cần phải thay đổi ngay cái quan điểm cứng nhắc bảo thủ, cái quan điểm sai lầm không có trong tình thánh đó ngay giờ phút này. Và cần tập trung thời giờ, công sức, tiền bạc vào một vụ thiếu nhi, thiếu niên. Và đạo Chúa sẽ lớn mạnh, phát triển nhanh chóng, vượt trội trong những ngày sắp đến. Và giảng tin lành cho thiếu nhi hay thiếu niên, đó không phải là chiến lược của tôi đâu, đó là chiến lược của Chúa Giêsu để phát triển Hội Thánh toàn cầu, nhất là trong ngày cuối cùng này. Chúng ta cùng đứng lên. Tôi nhắc lại những câu kinh thánh mà Chúa dạy về các cháu thiếu nhi. Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước thiên đàng thuộc về những người như thế nào? Giống như con trẻ đó. Và Chúa phán rất là rõ ràng, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Và Chúa có lời cảnh cáo, hãy giữ mình đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ đó. Và đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Chúng ta tưởng mình lớn tuổi, học thức mình rất cao, kinh thánh mình biết nhiều thì mình sẽ biết Chúa, hiểu Chúa rõ hơn các cháu thiếu nhi. Đừng nhầm lẫn điều đó. Tôi chỉ thuật lại một vài câu chuyện thôi. Chúng ta thấy rằng Chúa bày tỏ cho chúng nó những điều hết sức là kỳ diệu. Và có những điều trong đó thì chính tôi cũng chưa có kinh nghiệm được. Mà Chúa lại bày tỏ cho con của chúng ta, cho các cháu thiếu nhi, mà lại không bày tỏ cho những người lớn tuổi. Và đặc biệt những người nghĩ rằng mình khôn ngoan, mình có học thức, mình có kinh nghiệm đường đời, thì những người đó lại càng không nhận được. Và chính những người đó lại là những người cản trở những đứa thiếu nhi đến với Chúa Giêsu. Và bây giờ chúng ta hãy xét lại, chúng ta có cản trở con của mình đến với Chúa không? Hay là chúng ta nghĩ rằng ô, nó mới có 1 tuổi à, nó biết cái gì? Học lời Chúa. Chúng ta đọc lại lời Chúa. Giăng Baptist được đầy dậy Đức Thánh Linh khi nào? Chúng ta không có ngạc nhiên, không ai thắc mắc. Tại sao trong lòng mẹ là được đầy dậy Đức Thánh Linh? Chúng ta có thắc mắc không? Không thắc mắc. Nhưng mà một đứa 5-6 tuổi tin Chúa, chúng ta thắc mắc. Why? Cái đó là what's wrong? What's wrong with you? Cái sai lầm nào đối với chúng ta? Phải là cái truyền thống không? Cái truyền thống dạy chúng ta, cho nên chúng ta mới có cái sai lầm đó. Đúng không? Rồi Jeremy được Chúa kêu gọi khi nào? Trong lòng mẹ. Và thậm chí là trước khi Jeremy được tạo thành thì Chúa đã làm gì? Đã kêu gọi Jeremy rồi. Không ai thắc mắc hết. Nhưng mà chúng ta lại thắc mắc khi con của chúng ta, khi các cháu thiếu nhi, thiếu niên tiếp nhận Chúa. Và nếu chúng ta là người cha, người mẹ đã bỏ rơi con của mình, không có dạy lời Chúa cho nó, không có hướng dẫn nó đến với Chúa, không có dạy giáo lý báp têm để nó nhận thánh lễ báp têm, hãy xin Chúa tha thứ trong giờ phút này. Vì chúng ta đã theo một cái truyền thống hoàn toàn sai lầm, không đúng với lời Chúa. Và chúng ta cần tập trung thời giờ, công sức để dạy dỗ các con, các cháu chúng ta, các cháu thiếu nhi trong Hội Thánh. 18 tuổi nó rời khỏi chúng ta, nó bước vào trường đại học. Và nếu nó không biết Chúa, không tin nhận Ngài, khó tin Chúa lắm, thưa quý bạn chị. Coi chừng chúng ta sẽ mất nó luôn. Mỗi người đến với Chúa trong giờ phút này. Nguyện lời Chúa không qua đi. Nếu chúng ta chỉ lấy nghe làm đủ, thì Chúa nói rằng chúng ta đã tự lừa và dối mình. Những điều gì? Chúng ta không đúng với các cháu thiếu nhi, đặc biệt là với con của mình. Xin Chúa hãy tha thứ cho chúng ta. Và kể từ giờ phút này, chúng ta dành thời gian để học lời Chúa, để dạy dỗ chúng nó, để cầu nguyện với chúng nó, để rồi đức tin mà chúng nó có từ khi còn thơ ấu cho đến khi chúng nó trở về già, không bao giờ lìa khỏi đó. Chúng ta amen không? Amen. Cảm ơn Chúa.